SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lẫn phần trình bày dưới đây có cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, mấy hôm nay chúng tôi nhận được một số câu hỏi của thính giả gửi đến để nhờ anh giải đáp dùm. Thì thưa anh, những câu hỏi chúng tôi xin trình bày như sau. Một thính giả tại Nam Úc có gửi thơ lên và hỏi câu hỏi như thế này. Cha mẹ tôi có bán căn nhà ở Việt Nam và nhờ anh tôi chuyển số tiền qua cho tôi là 150.000 đô la và chuyển vào chuyên mục của tôi tại Nam Úc. Thì tôi có phải đóng thuế hay không? Và đặc biệt là trong 2 năm nay tôi không có khai thuế và cũng không có nhận tiền từ Schengen. Thì thưa anh, trường hợp của tôi như thế nào? Nhờ anh giải đáp ạ. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì đối với trường hợp của với vị thính giả này đó anh, thì tại vì cái số tiền đó là cái tiền mà cha mẹ hoặc là anh em mình ở Việt Nam mình gửi qua cho mình, chứ không phải là mình bán một cái bất động sản hoặc là mình bán cái một cái việc gì đó để mà có được cái số tiền thu nhập đó đó anh. Do đó là cái số tiền đó sẽ không có phải khai thuế, đóng thuế. Tuy nhiên thì nếu mà chuyển qua một cách hợp lệ đó là cái đó là cái tốt nhất. Tại vì để mà mình chứng minh được cái tài khoản, cái số tiền đó nó vô nhà băng mình như thế nào. Chứ nếu mà tự mà mình ra ngoài mà mình chuyển qua những cái nơi mà chuyển tiền mà không hợp lệ và mình lấy cái số tiền mặt ở bên đây, mình bỏ vào trong sổ băng đó, là những cái đó là những cái mà nó nguy hiểm cho chúng ta. Tại vì như chúng ta biết đó là cái cơ quan OSTRAC là họ chuyên môn là để mà thứ nhất là kiểm toán những cái phần mà tiền đi ra đi vô nước ngoài và chuyển ngân đồ đó anh. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái số tiền mà khi mà chúng ta chuyển qua như vậy. Thì trong trường hợp này đó là nếu mà mình chuyển qua hợp lệ thì là cái số tiền đó mình sẽ không phải khai thuế. Tại vì cái đó không phải là một cái thu nhập mà được coi để mà tính ra cái lợi thuế, chịu thuế của mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bỏ cái số tiền đó trong nhà băng, ngân hàng hoặc là một cái cơ quan nào tín dụng đó mà có tạo ra cái tiền lãi, tiền lời thì cái số tiền đó chúng ta phải khai thuế trên số tiền đó. Còn cái số tiền nguyên thủy đó là chúng ta sẽ không phải khai thuế. Thì nếu mà chúng ta không có lợi tức và không có bắt buộc không phải khai thuế thì chúng ta cũng không phải khai. Mà nếu mà chúng ta có lợi tức, có thu nhập để mà khai thuế thì cái số tiền này chúng ta cũng không cần phải khai trong hồ sơ thuế của chúng ta. Dạ.
Dạ, thưa anh, cũng nên nói rõ là cái số tiền nếu mà bỏ trong chung một ngân hàng sinh ra tiền lời đó thì chỉ có tiền lời mới khai thuế thôi, chứ đâu phải là cái tiền vốn khai thuế, thưa anh.
Dạ, đúng vậy anh. Cái phần đó đó là chỉ có cái tiền lời từ cái tạo ra cái từ cái lợi tức đó mà chúng ta khai thuế thôi, chứ không phải là cái số tiền đầu tiên. Trường hợp này nữa là có một phần nữa là tại vì không có lãnh tiền của Schengen, do đó là mình cũng không phải báo cáo. Còn thông thường á, nếu mà mình có lãnh tiền trợ cấp hoặc là phụ cấp gì của Schengen á, là thông thường á, những cái số tiền lớn này thì mình phải báo cáo với họ.
Dạ vâng, hồi nãy anh có nói rằng phải qua cơ quan OSTRAC họ kiểm soát. Thì thưa anh, mỗi lần chuyển tiền dường như là chỉ có được 10.000 đô la thôi nếu mà từ Úc chuyển đi. Còn số tiền mà từ ở ngoài chuyển vào Úc thì có quy định là cái 10.000 đô la đó không anh?
Dạ thưa anh, thì cái 10.000 đó là cái luật hiện hành đó, là nếu mà những cái số tiền mà chuyển qua chuyển lại mà trên 10.000 đó anh, thì là thường á là những cái nơi chuyển đó họ phải báo cáo cho cái cơ quan để mà họ kiểm tiền bạc đó anh. Thì đó là cái mà để mà họ có thể là ngăn chặn những cái tiền. Thí dụ như là mình bỏ vào băng là mình bỏ vào 10.000 tiền mặt, mình bỏ vô nhà băng 10.000, thì cái nhà băng cái trách nhiệm của họ là họ phải báo cáo lên những cái cơ quan mà để mà OSTRAC để mà họ kiểm chứng những cái số tiền đó. Còn bây giờ mình nói dưới 10.000 thì những cái nơi tại cơ quan tài chính đó họ có bắt buộc phải báo không? Thưa vâng, tùy theo. Nếu mà chúng ta bỏ ít nhưng mà mình bỏ nhiều lần như vậy thì đó là những cái mà họ cũng phải báo cáo lên cho các cơ quan để mà họ kiểm chứng cái số tiền đó. Dạ.
Dạ vâng. Tóm lại là với quý thính giả này thì thưa anh, vậy như vậy là vấn đề chuyển tiền sang chương mục của ông đó cũng đã an toàn rồi, và cũng như là không cần phải khai báo gì, chỉ khi nào sử dụng số tiền đó mà sinh lợi thì mới phải khai báo, phải không ạ? Như vậy thì trường hợp của vị thính giả này ta được trả lời như vậy, không biết rằng có cần phải nói thêm gì nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì cái này là mình như chúng tôi trình bày từ đầu đó, là nếu mà cái số tiền này là của người thân gia đình hoặc là gì cho chúng ta, còn nếu mà những cái tiền này mà từ cái việc mà thí dụ như là mình có một cái căn nhà ở ngoại quốc, ở nước ngoài, và khi mà mình bán đi mà có lời và mình chuyển cái số tiền đó qua bên Úc, thì cái đó coi như có thể là lợi tức của chúng ta, và có thể bị cái thuế capital gains. Là như chúng ta biết, khi mà chúng ta là một công dân Úc cho cái mục đích của thuế, tức là for income tax purpose, là lợi tức của chúng ta không cần biết là ở nước ngoài hay là ở tất cả nơi đâu, là chúng ta phải khai hết những cái số tiền đó. Còn nếu mà đây là những cái mà tức là cho mượn hoặc là cho, thì cái chuyện đó là không cần phải báo cáo, thì trong trường hợp này đó anh là không cần phải làm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và hy vọng rằng vị thính giả tại Nam Úc cũng vui lòng với câu trả lời này. Và câu hỏi thứ hai, thì tôi dự định mở một cửa hàng kinh doanh tại Sydney và nghe nói rằng làm việc trong 2 năm đầu không phải khai thuế. Thưa anh, có đúng vậy không? Và tôi cũng không cần phải khai BAS, tức là tờ khai hoạt động của doanh nghiệp, thì có phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó anh, thì nó không nhất thiết là phải như vậy, nó không đúng như vậy. Tại vì đó là cái luật thuế ở bên nước Úc này, họ không có cái luật mà nói là từ mình kinh doanh là năm đầu hoặc là 2 năm là mình có khai thuế hay không. Cái quan trọng đó là chúng ta mở một cái cơ sở kinh doanh, nếu mà có thu nhập là chúng ta phải khai thuế. Cái thu nhập của chúng ta là không cần biết là bao nhiêu, tại vì theo luật của cái công ty, thí dụ nếu mà chúng ta mở qua một cái dạng công ty là cái company đó, là mỗi một đồng tiền lời là chúng ta sẽ tự động chúng ta phải đóng thuế là 27.5%. Đó là cái luật của công ty, tức là mỗi đồng tiền lời là chúng ta phải khai rồi. Và nếu mà mình mở qua cái trust thì đó là mình cũng phải chia ra cái số tiền đó và mình cũng phải khai. Cá nhân mình cũng vậy, nếu mà mình mở một cái ABN, mình đăng ký ABN để mà mình làm kinh doanh, thì chúng ta phải khai thuế lời hay lỗ gì thì không thành vấn đề. Làm nếu mà lời thì là chúng ta phải đóng thuế, còn nếu mà lỗ thì chúng ta mang cái lỗ đó qua những năm sau, khi mà có lời thì chúng ta bù qua, còn không thì là nó cứ mang theo hoài. Đó là cách thức, là tức là cái hồ sơ thuế thì chúng ta hàng năm chúng ta phải khai. Tuy nhiên đóng thuế hay không là cái chuyện đó là tùy theo cái chi phí mà mình chi ra. Thí dụ trong năm đầu có thể là chúng ta chi ra nhiều, hoặc là có những cái phần khấu trừ mà chúng ta có thể chúng ta được khai khấu trừ, để mà nó khi mà chúng ta tân trang những cái cơ sở mà chúng ta làm ăn, thì có thể đó là có những cái chi phí nó cao, do đó là mình sẽ có lỗ, thua lỗ đồ này nọ. Nhưng mà chúng ta mặc dù lỗ, chúng ta cũng nên phải khai thuế, tại vì khi mà chúng ta khai đó, những cái lỗ đó chúng ta để dành lại để mà cho những năm sau chúng ta lấy lại được. Còn nếu mà chúng ta không khai thì tức là cái đó là cái thiệt thòi của chúng ta. Và cái đó là cái thứ nhất, cái đó là cái thuế. Khai thuế này nó gọi là thuế lợi tức, tức là income tax. Ngoài ra, còn cái phần mà anh nhắc tới đó là cái báo cáo hoạt động kinh doanh của chúng ta, tức là cái BAS, là Business Activity Statement đó, là chúng ta phải mỗi 3 tháng là chúng ta phải khai nếu chúng ta có đăng ký GST. Là cái lý do mà chúng ta phải đăng ký GST là khi mà thu nhập của chúng ta trên 75.000 một năm là chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải đăng ký thuế GST. Và không phải là khi mà chúng ta vừa qua 75.000 bắt đầu chúng ta mới khai, cái đó cũng không đúng. Nhưng mà sở thuế họ tính theo là một khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta có thể ước đoán được là tháng này cộng 11 tháng tới làm nó có qua 75.000 hay không, hoặc là tháng này cộng 11 tháng qua là nó có trên 75.000 hay không. Nếu mà trên cái số tiền đó, là từ ngày mà chúng ta biết là nó đã trên qua cái như vậy là chúng ta phải khai thuế. Thì thường á, nếu mà chúng ta mở một cái cơ sở làm ăn nhỏ, hoặc là một cái nhà hàng, hoặc là gì đó, hoặc là một cái beauty salon đồ này nọ, thì thông thường á, chúng ta phải biết là một ngày chúng ta có thể làm ra được bao nhiêu, khi mà những cái người trước đó người ta kinh doanh thì chúng ta có thể biết được, mình nắm được là mình trên hay không, để mà mình quyết định có đăng ký cái thuế GST hay không lúc đó. Một khi mà chúng ta đã đăng ký thuế GST là bắt buộc chúng ta phải khai hàng năm, mỗi 3 tháng, mỗi tam cá nguyệt là chúng ta phải khai cái thuế GST này. Không, nếu mà chúng ta khai trễ mỗi một cái quarter như vậy là họ sẽ tính mình á, là cái tiền phạt là mỗi một cái quarter là nó có thể lên tới từ 200 mấy rồi nó lên tới 900 mấy, là cái đó là mỗi một cái quarter thôi. Nếu mà chúng ta để trễ trả nợ đó là cái tiền phạt nó tăng lên rất là cao. Ngoài ra còn cái tiền mà lãi mà sở thuế sẽ tính nếu mà chúng ta khai không có trả đúng ngày nữa. Do đó là cái đó là cái mà quan trọng. Và một cái nữa mà chúng tôi cũng nhân đây cũng khuyên quý vị, tại vì đó là thường chúng ta nên nhớ là cái thuế mà GST này là không phải là chúng ta trả ra, nhưng mà khách hàng khi mà mình bán hàng thì thông thường á, nếu mà mình dự định cái giá thành của mình là 5 đồng thì chúng ta tính 5 đồng rưỡi, tại vì 50 cent đó là cái phần thuế GST của mình thâu dùm cho chính phủ. Do đó là mình phải giữ riêng, và thường là để tới 3 tháng mà có thể là thấy cái số tiền nó nhiều quá thì chúng ta nên để một cái sổ ban riêng để mà bỏ cái số tiền đó vào, để mà hàng 3 tháng mình phải mình lấy ra mình trả cho sở thuế. Thường á, nếu mà chúng ta để trễ một hai lần đó là bắt đầu nó cứ dồn lên ngoài, là sau này á, là nó rất là khó cho chúng ta trả. Nhưng mà khi mà chúng ta đã trả trễ đó là cái tiền phạt nó cứ tăng lên ngoài, là nó làm cho cái việc mà kinh doanh của chúng ta nó bị trở ngại như vậy. Do đó là chúng ta phải tính ra cái phần này để mà tính. Ngoài ra khi mà chúng ta làm ăn đó là chúng ta phải có cái nếu mà chúng ta có mướn người làm đó, là chúng ta phải có sổ sách giấy tờ để mà đăng ký mướn người, và những người đó là chúng ta phải đăng ký cho họ, trả tiền cho họ và mua work cover cho họ để mà cho nó đúng tiêu chuẩn, và hàng 3 tháng là chúng ta phải trả tiền shipper. Đó là những cái mà chúng ta phải để dành tiền để mà trả, tại vì nó cứ đến hoài thì đó là nhiều khi mình thấy cái số tiền nó quá nhiều, nhưng mà mình để một trễ một lần á là nó cứ chồng lên là nó làm cho chúng ta nó khó trong cái việc mà kinh doanh như chúng ta. Và khi mà chúng ta đã trễ già nãy vài lần đó là bắt đầu cái là nó cứ trễ thì cái số tiền phạt tiền lời nhiều khi nó rất là cao, mà chúng ta sẽ rất là khó cái phần mà để mà trả. Và mới đây đó thì là chính phủ cũng đưa ra một cái lực mới nữa là nếu mà chúng ta không trả lương bổng hoặc là shipper không có đủ tiêu chuẩn cho nhân viên mình đúng ngày hạn thời hạn thì chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế những cái chi phí đó. Đó là những cái chi phí nó cũng rất là cao. Và khi mà chúng ta không trả shipper cho nhân viên của chúng ta đó thì cái phần mà shipper đó, cái tiền đó đó sau này đó là họ bắt buộc là cái người giám đốc của cái công ty đó, tức là cái director hoặc cái người chịu trách nhiệm đó, phải tự cá nhân là phải chịu trách nhiệm cho cái số tiền đó để mà trả cho nhân viên nữa. Chứ không phải là nói tới một vài năm bắt đầu cái công ty mình sập tiệm là thôi. Không phải, tại vì họ sẽ bắt cái người giám đốc đó phải chịu trách nhiệm cái số tiền đó. Tại vì cái đó là cái quyền lợi của công dân. Và sắp tới đây thì họ có một cái chương trình mới nó gọi là Single Touch Payroll. Thì trong đó nó có những cái mà nó làm nó cũng khó cho chúng ta hơn. Và do đó là chúng ta phải cẩn thận, thì trong những lần tới thì chúng tôi sẽ trình bày thêm về những cái phần như đó ra. Thì nói tóm lại là khi mà mình mở ra mình kinh doanh thì là bắt buộc là mình phải khai thuế, mình phải khai BAS nếu mà chúng ta có đăng ký thuế GST, chứ không có cái lực mà miễn trừ là được 2 năm đầu là không đúng. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi thứ ba là tôi chuẩn bị bán đi căn nhà mà tôi mua cũng khá lâu, hợp đồng sẽ ký trong vòng tuần tới, nhưng đến qua tháng 9 là mới giao nhà. Vậy tôi khai thuế số tiền lời vào năm tới, phải vậy không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là nó tính theo á, là cái ngày mà chúng ta ký hợp đồng. Tức là nếu mà chúng ta ký trong cái tháng 6 này và qua tới tháng 9 chúng ta mới giao nhà, thì cái ngày mà chúng ta ký là trong cái năm tài khoá sắp tới đây, sắp hết đây. Nếu mà chúng ta ký là cái lúc đó là cái bổn phận và cái thuế capital gain tax đã bắt chúng ta là mình phải khai thuế cho năm tài khoá này, mặc dù là mình chưa có nhận được cái số tiền đó. Nhưng mà coi như là cái ngày đó là cái ngày mà hợp đồng đã ký, thì tức là cái ngày đó là ngày mình đã bán cái căn nhà đó của mình rồi, chứ không cần phải là tới tháng 9. Do đó là có nhiều cái trường hợp họ ký trong cái tháng trong tài khoá này, nhưng mà cái cái sự mà chuyển nhượng đó nó có thể là qua tới 2 năm, 1 năm. Thì đó là cái mà mình phải suy nghĩ tới để mà cố vấn kỹ càng trước khi mà mình ký. Tại vì mình có thể cách nhau chỉ có vài tháng, một vài tuần thôi. Nhưng mà cái lợi hoặc cái hại đó, nó có thể nó đi sâu vào trong đó. Lấy thí dụ trong cái trường hợp này, thay vì là thay tuần sau, là giữa đầu tháng 6 hoặc là giữa tháng 6 chúng ta ký, thì chúng ta đợi đến 1 tháng 7 chúng ta ký. Nếu mà chúng ta bán trong cái thời gian đó, tức là tháng 9, tức là 1 tháng 7 mình bán, thì chúng ta được 1 năm và năm thứ 2, là gần 2 năm giữ cái số tiền đó mà mới phải đóng cái thuế capital gain tax chính phủ. Đó là cái số tiền mà chúng ta có thể là cái số tiền đó tùy theo mình lời nhiều hay ít trong đó. Và trong cái thời gian đó mình có thể mình hoạch định cái kế hoạch để mà những cái lợi tức khác chúng ta có thể thấp xuống, hoặc là chúng ta có thể đầu tư bỏ tiền thêm vào cái quỹ hưu bổng của chúng ta để mà lợi tức của chúng ta thấp xuống. Do đó là cái thuế capital gain có thể là đóng thuế nó nhẹ hơn. Nữa là cái thời gian mà mình giữ cái số tiền đó, thay vì bây giờ mình trả sớm như vậy, thì mình giữ trong đó mình cũng có thể lấy được một số tiền từ cái tiền lời tạo ra từ cái đó nữa. Đó là những cái mà có thể là có lợi cho chúng ta. Do đó là nếu mà chúng ta buôn bán bất động sản hoặc là những cái gì mà nó có thể ảnh hưởng tới thuế của chúng ta, thì chúng ta nên, đây là những cái lúc mà cơ hội tốt để mà liên lạc với những người kế toán của chúng ta để mà bàn thảo, cố vấn cho nó hợp lý để mà chúng ta khai, thì nó có thể là nó có lợi cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa anh, trên thực tế thì nhiều khi cái hàng ngôi nhà mà tháng 5 hoặc tháng 6 đó bán được giá, thì biết đâu là qua tháng 7 thì nó lại bị sụt giá làm sao. Đó, nếu mà tháng 5 hoặc tháng 6 mà bán được nhà thì phải khai ngay, chứ còn để một vài tháng nữa thì có thể rằng cái người mua họ không đồng ý thì sao anh?
Dạ thì đó là cũng có một trong những cái mà mình có thể mình phải bàn bạc kỹ càng thôi, cái phần nó lợi nó như thế nào. Và cái thứ hai nữa, nếu mà mình bắt buộc mình phải làm như vậy, thì đó là nếu mà mình có những cái phần khác mà chúng ta có thể là, thí dụ là có những cái cổ phần đồ này nọ mà trong lúc đó mình đang giữ mà nó đang lỗ lã, thay vì á là bây giờ mình để đợi cho nó lên, thì bây giờ có thể mà bây giờ mình bán ra và qua cái tháng 7 mình có thể mình mua lại. Thì trong cái thời gian bán này, những cái capital gain, capital loss đó, mình có thể mình offset với cái capital gain, là tức là cái nhà mình mới vừa bán xong, hai cái nó có thể nó chập nhau. Thì có những cái mà mình có thể làm được, hoặc là năm nay có thể là mình bỏ vào tiền trong quỹ hưu bổng nhiều hơn, hoặc là chúng ta làm việc ít hơn, vân vân. Thì tức là có những cách mà có thể chúng ta phải tính ra. Thì nếu mà mình bắt buộc mình phải làm thì là mình phải ký thôi. Là trong cái thời gian này thì rất tiếc là mình phải chịu cái chuyện đó. Nhưng mà có những cái phần khác mình có thể mình suy nghĩ tới để mà có cách nào để mà mình giảm được thuế hay không. Dạ.
Dạ, cái đó cũng là một chiến thuật của các kế toán viên để mà lách thuế, phải không anh?
Dạ, thì tránh lách tức là nhưng mà mình không có trốn thuế. Dạ, cái đó là cái phần mà nó khác nhau đó anh. Còn một cách, một cái nữa đó là cái xin lưu ý quý vị đó là, tại vì mỗi khi á mà chúng ta ký một cái giao kèo để mà bán một nhà đồ này nọ, không phải là sở thuế họ không biết đâu, nhưng mà thật tình á là nếu mà thường á là những cái người đại diện khai thuế đó, chúng tôi cũng sẽ có thể dòm thấy trong cái hồ sơ, tại vì sở thuế họ đã bỏ vô trong đó rồi, chúng ta sẽ thấy thẳng trong đó là ngày nào chúng ta đã bán thì họ sẽ cho biết trong đó luôn. Do đó là mình không có thể mà trốn được cái phần đó, là tức là họ sở thuế họ đã nắm được những cái chi tiết đó, tức là họ đã điền sẵn trong đó cho chúng ta. Do đó là cái phần quan trọng là khi mà mình bán một cái bất động sản hoặc là gì đó, thì chúng ta phải nên nói chuyện với kế toán mình, bàn bạc để mà có những cái chính sách chiến lược để mà mình giảm được phần nào thì tốt phần nấy. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Đúng như cái câu mà ta nói rằng có lẽ dưới bầu trời này không có gì mà tránh khỏi thuế không anh, nhìn khắp nơi. Dạ,
thì bởi vì mình phải có những cách mình tránh, tức là mình chạy bớt được, nhưng mà mình không có trốn thôi. Dạ, mình đi công công chút, nhưng mà nếu mà mình đi nó hợp lệ thì là cũng không có gì trở ngại.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều cho chương trình này, và cũng đã hết giờ cho một thuế với bạn hôm nay. Dạ.
Dạ thưa anh, thì xin cảm ơn anh và xin hẹn quý vị khán giả cũng vào giờ này tuần sau. Dạ, xin chào anh Phan Bách.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.